Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, các ngươi đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các ngươi biết rõ điều các ngươi cần ngay cả trước khi các ngươi xin. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các ngươi có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các ngươi đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Cái người mà nói nhiều, người Bắc nói là cái thằng này là thằng lắm. Lắm gì? Lắm gì? Lắm mồm. Người Bắc thằng này lắm mồm. Mà thực sự ra mỗi người có mấy mồm? Mấy mồm. Còn nếu người Nam thì bảo thằng này lắm gì? Lắm miệng. Có mấy miệng? Một miệng. Còn người khác thì bảo thằng này lắm gì? Lắm chuyện. Lắm chuyện, thằng này nhiều chuyện. Rồi người khác thì bảo thằng này lắm gì? Lắm lời. Lắm chuyện, lắm lời, nhiều chuyện, lắm miệng, lắm mồm. Tất cả chỉ để nói về người nói nhiều, nói lải nhải, nói huênh hoang, nói lung tung, nói linh tinh, nói mà không biết mình nói gì, nói rồi cũng không nhớ là mình đã nói gì, nói mà không biết mình nói gì, nói mà không nhớ rằng mình đã nói gì. Thưa anh chị em, Đức Giêsu trong bài tin mừng này bảo với chúng ta rằng khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải lắm lời như những người dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ phải nói nhiều thì mới được. Anh chị em mình có nhiều người bây giờ cũng vẫn còn bị cái vậy. Đi xin cầu nguyện, lên xin đặt tay cầu nguyện mà một lần chưa được, chưa tin, chưa đã, hết vòng xong quay xuống lại lên vòng nữa. Có không? Có không? Có không? Xong rồi vòng thứ hai chưa xong, vẫn còn chưa yên chí. Tôi vừa tôi kiếm cháu nó. Kiếm gì? Kiếm cháu nó. Cháu nó ở trong nhà thờ. Có cháu nào đâu. Chui vô làm thêm lần thứ ba. Tôi thấy sao mặt này quen quen. Thì anh chị em thấy rằng mình chưa có đủ niềm tin, cho nên cứ nghĩ rằng phải lắm lời, cứ nghĩ là phải nói nhiều. Rồi có người lên cả một rưỡi, cả mấy ngàn người mà có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ cầu nguyện, mà anh chị em cứ ai cũng lên nói nhiều lời thì làm sao còn giờ cho người khác. Anh chị em thấy không? Mình lên mình cứ thấy trai con đau đầu, con đau tai, con đau chân, con đau mắt, con đau lưng. Thế Chúa tôi lấy sờ từ đầu đến cuối. Nó mệt quá mà nắm cái tay đặt đầu đặt đặt đặt. Anh chị em thấy nhiều khi nó buồn cười lắm cơ. Nhưng mà chắc là Chúa là cũng giàu lòng thương xót, thấy cái lòng tin hồn nhiên đơn sơ của anh chị em mà Chúa cứu. Chúa cứu, Chúa chữa là thấy sự hồn nhiên đơn sơ của mình. Chứ nếu mà điều đó diễn tả mình không tin thì chắc chắn là mình không được chữa, không được cứu. Một lần mà tin thì chắc chắn là được. Nãy có em lên thưa cha cho đặt tay cầu nguyện cho con mới mang thai được một tháng, đầu lâu chưa bảo là con lên đây xin cha cầu nguyện, vợ chồng con lên hôm nay đã có tin vui rồi, được một tháng vui quá. Thế thì rồi có những người khác, có anh thanh niên buổi trưa nay thưa cha con đến mấy ở bệnh viện về, bảo sao vậy, bìa muốn xin gì, bảo không, con đấy con tạ ơn vì con nó mới bệnh viện nhi đồng, nó mới xuất viện, nó về nó khỏe rồi. Rồi tí nữa lại có một người khác, thì cha con mới xuất viện, nãy còn em, thì cha em gái, thì cha cảm ơn cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện nay con được xuất viện rồi. Thì nhiều người do cái lời cầu nguyện, do lòng tin, chứ không phải do lắm lời, không phải do nhiều lời, cũng không phải do nhiều lần, không phải do nhiều lần, mà do lòng tin. Lần nào Chúa cũng nói rằng đức tin của con cứu chữa con hãy về, con đã được chữa lành. Chứ Chúa không bảo là nhiều lần thì con được chữa lành, có không? Không. Chúa không có bảo là con nói nhiều thì con được chữa lành, có không? Con sờ nhiều con được nó chữa lành, có không? Không. Nhưng mà là đức tin của con đã cứu chữa con. Cho nên chị em cẩn thận là khi mình cầu nguyện lên đây mình xin khấn, kêu khấn lòng thương xót Chúa, thì cái điều quan trọng không phải là nói nhiều, nhưng điều quan trọng là có tín thác vào Chúa hay không. Đấy mới là điều quan trọng. Lạy Chúa Giêsu, mình đọc câu đó, mình nói câu đó không chỉ ở trên môi miệng, nhưng mà mình nói bằng tất cả cái tấm lòng của mình, nói bằng tất cả cái niềm xác tín của mình. Chắc chắn như vậy thì lời cầu nguyện ấy Chúa sẽ nhận lời. Chắc chắn Chúa nhận lời vì Chúa Giêsu nói cha các con biết rõ các con cần cái gì trước khi con nói cơ mà. Cho nên nhiều anh chị em, tôi thành thật xin lỗi vì không đáp ứng được nhu cầu của anh chị em. Đó là anh chị em nào đến đây cũng muốn gặp để mà chia sẻ, để mà tâm sự, để mà kể lể nỗi niềm. Có người để mình kể lể, có người để mình nói, có người nghe mình, đó là quý lắm. Nhưng rất tiếc thưa anh chị em, một ngày chỉ có 24 tiếng, làm sao mà có đủ giờ để nghe từng câu chuyện của anh chị em được, không có thời giờ. Và vì nếu mà dừng lại một người thì những người khác không được cái gì cả. Một người đứng lên đặt tay cho một người mà hết 5 phút kể lể, cha ơi, cha ơi, rồi bắt đầu kể ngày xưa gì đó, rồi có con mẹ bán dưa gì đó, khá như thế thì chết. Nó không có thời giờ. Cho nên tôi nói là anh chị em là đến đây chúng ta thinh lặng rồi viết ra. Khi mình viết là mình cầu nguyện. Mình có nhiều cách thức cầu nguyện, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng mà có khi cầu nguyện bằng hành động, có khi cầu nguyện bằng suy nghĩ, có khi cầu nguyện bằng thinh lặng, chứ không phải là cứ phải nói mới là cầu nguyện. Nói nhiều chưa chắc đã là cầu nguyện. Cũng giống như hai người yêu nhau, ở đây là ai đã yêu rồi giơ tay, ai đã yêu rồi đó giơ tay coi, yêu rồi giơ tay coi, ai yêu rồi giơ tay coi. À, tội nghiệp thế ở đây, nhưng mà toàn là thất tình, không ai có người yêu à? Mạnh dạn lên nào, ai đã yêu rồi giơ tay coi. Rồi đó, mạnh dạn lên, sợ gì? Thì khi mà hai người yêu nhau, hai người yêu nhau á, có khi nó ngồi bên nhau đâu cần phải nói gì đâu, đúng không? Có khi chỉ cần ngồi bên nhau nghe tiếng thở của nhau thôi, ngửi cái mùi thơm của nhau thôi, rồi hai bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, không cần nói gì cả, đâu cần nói gì phải không? Mình yêu nhau có khi là chỉ cần nhìn thấy nhau là được rồi, có khi chỉ cần ngồi bên nhau là được rồi. Có khi chỉ cần là nghe thấy hơi thở của nhau là được rồi. Cho nên mình cầu nguyện với Chúa là mình đặt mình trước mặt Chúa. Có người hỏi tôi, cha hay cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện bằng cách nào? Cầu nguyện là mình như là hai người yêu nhau. Nãy nhiều người giơ tay ấy, là mình yêu nhau rồi thì mình nói chuyện với người yêu mình như thế nào? Thì mình đến với Chúa, mình nói chuyện với Chúa như đang nói chuyện với người mình yêu. Như đang nói chuyện với người mình yêu. Vì Chúa cũng nói chuyện với Thánh nữ Faustina như nói chuyện với người yêu. Và Chúa coi Faustina như là một người con gái yêu quý, một người bạn, một người yêu mà Chúa bảo rằng ta không muốn con chia sẻ tình yêu của con cho bất cứ một ai. Phải đặt ta là trên hết. Con là người yêu của ta, con là trái tim bé bỏng của ta, con là người mà ta quý mến nhất, con ở trong trái tim của ta. Thì khi mình cầu nguyện, Chúa nói với Faustina rằng là con nói với ta chuyện của con đi. Faustina bảo rằng Chúa biết hết rồi, con nói gì cả? Không, ta biết, nhưng mà tao muốn con nói với ta chuyện đó. Giống như hai người yêu nhau á, có khi ngồi thinh lặng, nhưng mà có khi anh ơi đây anh thế nào, biết là anh ấy khỏe mà vẫn cứ hỏi anh có khỏe không, có phải không, đúng không? À, biết rằng là em mệt nhưng mà vẫn cứ hỏi hôm nay em có mệt không, đúng không? À, cho nên là mình thích nghe chuyện của người yêu mình kể. Còn chuyện bà hàng xóm thì bà khỏe, bà đau kệ bà, rỗi hơi mà nghe cho nó mệt. Đúng không ạ? Mình chỉ thích nghe câu chuyện của người mình yêu. Có khi chẳng để ý câu chuyện cho bằng để ý đến cái người kể chuyện. Có khi chẳng để ý đến cái nội dung cho bằng để ý đến cái con người mà đang nói cái câu chuyện đó. Thì Chúa của chúng ta, khi anh chị em cầu nguyện với Chúa đấng giàu lòng thương xót, thì anh chị em cứ đến với Ngài như là một đứa con đến với người cha, như là một người bạn đến với một người bạn, như là một người yêu đến với một người yêu, không cần phải lải nhải nhiều lời. Khi mà nói rằng thằng này lắm lời, có nghĩa là nó nói mà nó chẳng biết nó nói cái gì, nó nói mà nó chẳng hiểu nó nói cái gì, nó nói mà nó chẳng nhớ nó nói cái gì. Đó là những người lắm lời nhiều chuyện, phải không? Mà đa số chúng ta hay bị bệnh lắm lời hay ít lời. Chúa dựng nên chúng ta mấy cái miệng, mấy cái, mấy cái tai. Bây giờ hãy tưởng tượng mà Chúa bảo thôi, cái này đổi kiểu hai miệng một tay có chịu nổi không? Một miệng mà còn chịu không nổi mà. Cho nên lắm lúc bảo có mấy mày có hai ba đứa mà mày như cái chợ, phải không? Như cái chợ nói huyên thuyên, nó huyên thuyên, huyên thuyên. Cho nên thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa, mình phải có thời giờ tĩnh lặng. Vì thế chúng ta mới đi vào 40 ngày chay tịnh, 40 ngày tĩnh tâm thánh, để chúng ta tập thinh lặng, bớt lời, bớt nói những gì không cần thiết. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là cái con người ta bị cái bệnh là bệnh lắm lời. Mà một tu sĩ mà lắm lời thì không còn là một tu sĩ. Một người đi tu mà thích nói thì chẳng có cái gì là đời sống nội tâm. Nó rỗng tuếch, lúc nào cũng toe toe, lúc nào cũng ào ào, nó cũng nói. Mà Chúa cho Faustina thấy rằng một số lớn những tu sĩ bị sa hỏa ngục, bị mất linh hồn vì cái tội nói nhiều, lắm lời, không có giữ sự thinh lặng. Vì đa ngôn đa quá, cứ mà nói nhiều thì hay lỡ lời, phải không? Thôi chị thông cảm cho tôi, lúc đó tôi lỡ lời. Mình không nói có bị lỡ không? À, thì đừng nói nó khỏi bị lỡ. Nhưng mà mình thích nói, không có thì mình cũng nói, gọi là lấy câu chuyện làm quà. Sợ nhất là câu chuyện làm quà. Không có biết không, ở giáo điểm trên mừng cái này nó câu chuyện làm quà. đi dấu điểm tin mừng chuột, tôi đi rồi, úi dồi ôi, ôi có biết không bà, có biết không. Cứ là mình cứ lấy câu chuyện làm quà, mình tưởng tượng ra có ít mình xít ra nhiều. Phải không? Người ta bảo mày có ít mày cứ xít ra nhiều, chứ bảo đừng có lắm lời. Cho nên tĩnh tâm là mình tập tĩnh lặng. Tĩnh tâm là tĩnh lặng. Có những thời giờ, có những giây phút mình lắng đọng lòng mình lại. Vì thế mà tôi mời gọi anh chị em khi mà đến đây hành hương cầu nguyện, thì cái điều quan trọng là đến đây để mà tĩnh lặng mà cầu nguyện, chứ không phải đến đây để mà mua sắm, đúng phải đến đây mà đi du xuân, du ngoạn, du hí, du gì hết, không có du lịch, du liếc gì cả. Nhưng mà đến đây là dành thời gian tĩnh lặng lại, lắng đọng lòng mình lại, ngồi nhìn Chúa Giêsu lòng thương xót đi, rồi sang đây nhìn thấy Đức Mẹ đi, qua bên kia nhìn Thánh Giuse đi, đó cứ nhìn những đấng đang ở trên cao đó, nhìn xuống con người mình đang muốn nghe mình kể lể với Ngài, chứ không phải muốn mình đi kể lể với người khác. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng: con đừng có đi tìm an ủi nơi người thế gian, đừng có tìm an ủi nơi người này, người nọ, người kia. Tại vì đa số chúng ta khi có vấn đề gì thì mình cứ muốn chút cái đó ra cho người khác, gọi là chút bầu tâm sự, phải không? Tâm sự đêm nay nên lòng thương đến em, tâm sự đêm nay. Cho nên cứ tâm sự đêm nay, lúc nào cũng chút bầu tâm sự. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Thế thì mình cứ thích kể là chuyện người này, chuyện người kia, chuyện Lan và Điệp. Thì Lan và Điệp thì kể đó, sao ngồi đưa mà ngồi mà kể chuyện Lan và Điệp làm gì? Chuyện nhà chưa, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Vì thế mà Chúa nói Faustina là nhiều người mất linh hồn chỉ vì cái tội lắm lời đấy. Thưa anh chị em, rất cẩn thận nha, rất cẩn thận, gọi là cẩn ngôn. Khi mình nói cái gì thì phải nói cho nó chính xác, nói cho nó rõ ràng. Mình nói nhiều khi mình, nó có những người nói nhanh quá, mình nói nhanh quá mình không kịp kiểm soát lời nói của mình. Tôi cũng bị cái bệnh nói nhanh, cho nên hồi đó đi học, học thuyết giảng, học thuyết trình, thì ông thầy của tôi, ông nói lúc nào cũng lòng chậm một chút. Mình cứ nói hăng quá là mình mình nói chậm một chút, chậm một chút, phải nói chậm, nói rõ thì mình mới có thời giờ mình suy nghĩ và mình nghe được lời nói của mình. Mình nói câu nào mình phải nghe được cái câu đó, mình nói chữ nào mình phải biết chắc mình dùng chữ đó, không có mập mà mập mờ, không có lập là lập lờ, không có úp úp mở mở, không có quanh quanh co co. Tôi ghét nhất là cái tật mà cứ úp úp mở mở, cứ quanh quanh co co. Nói thì nói thẳng, nói thì nói rõ, nói thì nói cho chính xác. Đừng có nói tôi nghe vậy đó, tôi tưởng vậy đó, người ta nói vậy đó. Đó, người ta nói vậy đó rồi, người ta là ai? Xương bề trên của tôi cứ gọi nói người ta bảo anh thế này, người ta bảo anh thế kia. Tôi nói xin cho bề trên cho con biết người đó là ai. Con không chấp nhận, cha mà cứ nghe mà cứ người ta nói rồi cha về cha bảo con là thế nọ thế kia. Ai dám nói thì cứ gọi họ ra đây, ba mặt một lời. Tại sao không dám nói thẳng với tôi mà còn phải đi nói với người này người kia, xong rồi vòng va vòng vò rồi tới tai ông cha bề trên, ông cha bề trên nghe câu được câu trăng rồi mới nói lại. Rồi cha cứ nói cái người nào mà nói đó, cứ gọi họ ra đây rõ ràng, đối chất, ba mặt một lời, không có nói quanh co, không có nói lung tung. Nói thì phải chịu trách nhiệm về lời mình nói. Nói cái gì phải chịu trách nhiệm về lời mình nói cái đó, chứ không phải nói xong rồi tôi không biết, tôi không nhớ tôi nói cái gì. Tôi không nghe, bây giờ tính tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói mà tôi không nhớ tôi nói cái gì. Không có chuyện đó được. Anh nói cái gì anh phải nhớ, anh hứa cái gì anh phải nhớ, anh nói cái gì anh phải chính xác. chứ không có nay thế này, mai thế nọ, mốt thế kia. Tôi hứa, hứa cái gì phải nhớ mình hứa cái gì, hứa với ai, hứa lúc nào, đúng không ạ? Chứ nói tôi hứa cái gì, hứa với ai, hứa lúc nào, chứ đâu phải muốn nói gì nói. Cho nên chú bảo các con đừng có lắm lời, anh chị em mình tập đi, tập nói cái gì cho nó rõ, nói cái gì cho chính xác, nói cái gì không có mập mà mập mờ. Vì thế mà cần phải tĩnh tâm là như vậy. Thưa anh chị em, anh chị em đến đây không có cái gì để mà vui chơi hết, nhưng mà đến đây để mình lắng lòng mình xuống, cả ngày vất vả, cả tháng lao đao, cả năm bận rộn rồi, ở nhà lo làm ăn, lo mùa màng, lo công ăn việc làm, lo chuyện tình cảm, chuyện buôn bán, đủ mọi thứ chuyện. Thôi bây giờ đến đây là cái thời giờ mình tĩnh lại, mình lắng lại. 40 ngày tĩnh tâm là để tập tĩnh lại, sự yên lặng nội tâm, để mình trở về với mình, để mình tập coi hôm nay. Bởi anh chị em thử tập coi, từ sáng đến trưa không nói câu nào, chịu được không? Được không? Chịu được không? Không, mấy cô không chịu được. Mấy bà chịu được không? Không. Mấy ông chịu được không? Cũng không luôn hả? Ông không chịu được thì ông lấy đây. Không chịu được. Từ sáng đến trưa không nói câu nào mà không chịu được. Vậy thì bây giờ cho ông nói. Rồi, nói đi. Nói cái gì? Muốn nói gì nói.
Kính thưa cha cùng cộng đoàn là Phương Xót Chúa. Thì con thì tên Thu. Năm nay 64 tuổi. Con ở Giê-xu Martino. Tới đây để thứ nhất là có bốn ý cầu nguyện. Thứ nhất là cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh, để cha chăn giữ lần trên mà Chúa đã trao phó cho cha. Rồi thứ hai, con đọc trong cho nghe trong cái bài giảng 500 bài giảng của cha Lộc Thiên Sát Chúa là có câu là hay đến với Chúa khi còn khỏe mạnh. Thì con thường xuyên cũng tháng hơn tháng con đi một lần để tới với Chúa để được khỏe mạnh. Và thứ hai là con cầu cùng với đại dương Lộc Thiên Sát của Chúa cầu cho những người có ý xin là khỏi đau ốm bệnh tật, và những người có ý xin là nào là.
Nhưng mà bây giờ ông thì không được ơn gì thì nói cho mọi người nghe.
Và khoảng tháng 10 năm 2015 vừa rồi á, gia đình con được Chúa cứu, con và con nó bị đụng xe. Nhưng mà con nghe được tin đấy thì con ở trên Bảo Lộc, nhưng mà con bắt đầu là con mới đọc kinh cầu nguyện cho cháu, xin Chúa thương cho cháu được bình an. Thì con nghe được xe nặng lắm, xe rúm mất rồi, nhưng mà con tin thác vào Chúa là con cầu nguyện. Và đến nói chung là nếu ai mà nhìn thấy xe là coi như là chắc 100% là chết thôi. Nhưng mà con cầu nguyện liên lụy xong rồi con về nhà thì về ngày sáng ngày sau nó được khỏi. Coi như là cảm ơn Chúa, cảm ơn cụ đàn đã cầu nguyện cho con.
Cháu nó tên gì, bao nhiêu tuổi, bị xe gì đụng?
Vâng, nó bị tự ấy á, nó Nguyễn Quang Tuyến năm nay 28 tuổi á. Và nó nói chung là đi liên hoan về cũng 1-2 lon bia rồi đấy. Thì say sóng, say nắng thì nó bắt đầu rạc qua tay lái qua, nhưng mà không đụng ai, không phải gỡ gì hết. Ngày sáng sau không què chân què tay, mẹ coi như xin Chúa cứu như vậy, con thấy rõ ràng. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện con.
Rồi, hết. Ít lắm lời, ít lời, ít lời. Tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng. Còn ông kia có lắm lời không? Rồi tí nghe mấy ông mấy bà thử coi ai lắm lời hơn ai nhá. Rồi mời ông.
Thưa cha, coi như là vào 21 con có nghe tin thấy ông anh ngoài Bắc, ông nói rằng coi như là ông nghe cái 200 hai bài giảng thôi, chưa tới 500, mà có một ông đảng viên là mà coi như là ông ấy bệnh nhân giả về, ông cũng sắp chết mà nhà coi như chẳng đi xe được, nay ông đi xe rồi. Thế nào sao chú gần đấy mà lại chú cử ra Thanh Hóa, Nghệ An mới lại coi là điền đền ở đến kia ngoài Bắc. Năm ngoái là vợ chồng con đi mất 20 mấy triệu coi như cả gia đình ra ngoài Bắc để xin các đền khấn ở ngoài Bắc. Thế con bảo coi như là con mày quen đường ấy, thế mày dẫn bố mẹ đi. Thì vợ con bị bệnh cường giác ở cái cổ này, ba nhà thương có trả về coi như là bảo có chờ để có sức khỏe để mà mổ, chứ không có sức khỏe không mổ được. Thế nhà con về cái bệnh cường giác này. Thế con đang ngoài Bắc, cái nhà con còn khấn các đền thì vẫn cứ về cứ khó khờ vậy. Thế bây giờ thì rằng coi như là vừa qua con có vợ chồng cháu Phi thì nó quen đường, thì con hôm mấy con đi con chẳng biết rằng coi như cái ngã tư ngã năm ngã sáu gì hết, chỉ thấy là mà coi như theo nó thôi, mà bố cứ theo con đi có 20 mấy cái số giờ thôi. Mà nếu mà giả sử con mà quen đường con đi 70 số giờ, con nay đàn bà thì con vẫn đi nhanh được nhưng mà con không quen đường, thế con cứ đi theo thôi, đi cũng theo về cũng theo. Con thấy cực quá, con bảo như giờ cái này không chúa mà nhận coi như này, mà không may khều giữa đường thì chắc là hai vợ chồng chết đi coi như này, mất linh hồn là cái chắc. Vì lý do đang bảo coi như là có xưng tội đương lễ gì đâu, cho nên nó thực mới cha là mà coi như con được ơn mà con bị bệnh ho đấy, tức là thằng cháu ruột con.
Bây giờ là vợ ông bị cường giáp phải không?
Con vợ con bị cường giáp.
Cường giáp rồi cái ông gì mà ông nói lúc đầu là cái ông gì?
Dạ ông Cung, ông Bắc, ông anh họ coi như ông ngoài Bắc.
Ông sao?
Ông mới vào đây coi như là cách đây hơn tuần, ông đã rồi. Thế ông bảo nói những cái ông đảng viên coi như là ông đã chết bệnh viện trả về rồi. Xe máy chẳng đi được mà ông được có bò không. Bây giờ hôm nay ông đi xe khỏe lắm rồi.
Rồi đó là hai ơn cái ông mà đảng viên mà sắp chết rồi qua đây đã khỏe rồi. Vợ cường giáp hết rồi. Còn thứ ba,
con bị bệnh ho đấy. Cháu nó học đại học mà con nằm bên cạnh nó con ho, con cầm một cái bô để coi ho đấy nhỉ, coi như là con ngại quá. Và nếu mà con cứ ho thế này chắc cháu nó coi như là cũng bỏ học được cái chắc. Thế là con như thế này con bảo con mày đưa bố lên, bố mẹ lên chỗ cha nong, cái chỗ giáo điểm tiên mừng. Thế nghe tin thấy nhà con cha cũng khấn lòng thương chót chúa mà mọi người khấn, thế coi như được nhiều người được ơn lắm. Thế con đi xe suốt ở Biên Hòa này lên đây, ở Hồ Nam này đây, như thế là con chẳng biết đường gì cả, cứ theo nó đằng sau ấy, coi như nó cứ bảo cho bố đi chậm ấy. Thì tao mà quen đường tao đi 70 số giờ chứ bây giờ này coi như nào đi 25 số giờ tao theo mà không được. Thế về coi như là đêm, thì về coi như lễ xong thì cấp quán tối rồi, về cho nó 9 giờ mới nhờ về nhà. Chỉ nhìn thấy cái dạng cái vợ nó vẫn cái áo xanh xanh, nó bảo cứ theo cái áo xanh xanh đi thôi. Để chú ấy coi như không biết cực, hai vợ chồng đi cứ vào cái ổ gà đàn bà như con mà Giê-xu rằng ông chạy kiểu ấy thì chết tôi. Thì bảo thôi chẳng coi như ráng chịu thì nó nào được. Nếu mà chú khều về thì hai người cùng bị cả chứ không phải mình tôi đâu. Thế đàn bà nhà con người tính nó giát, cứ Giê-xu rằng coi như ông chạy kiểu ấy. Vì con mắt coi như con tiểu đi theo thôi mà. Thế mà cái ổ râu ổ gà con cứ đi bừa đi, muốn ra sao ra. Thì con bị cũng còn đông người cho nên mỗi người nói một tí thì
chả. Bây giờ hết chưa, giờ hết chưa?
Vâng. Còn con ấy thì cái bệnh 18 tuổi là con bị bệnh trượt. Con bị bệnh trượt coi như là cái đốt xương sống thì bị nó trạch ra ngoài này. Cứ mỗi một năm phải 4 5 lần coi như nó bị coi như là nó tái phát. Thế cứ mỗi lần tái phát thì coi như cái ông nang ông ấy kéo cái quả tạ để coi như cho nó cái đốt xương sống nó vào. Thế mà coi như con bị dạng coi như nó là cứ nằm độc 10 cây nằm ở coi như lại nằm xuống không thể độc nổi được. Thế mà giờ này con khỏi 4 năm nay rồi.
Dạ, con hết ho luôn rồi.
Dạ, con hết ho rồi.
Nãy giờ nói có ho câu nào đâu. Rồi, tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn cha.
Vâng, mời ông. Thưa anh chị em, một anh đảng viên được Chúa chữa lành, chết đi sống lại, rồi bà vợ cường giáp, ông ấy bệnh ho, rồi bị cột sống. Ông ấy lên đây ông ấy nói, nhưng mà ông ấy nói liên tục thì mình sẽ không phân biệt là ơn nào. Nhưng mà rõ ràng là khi người ta được ơn, nó cứ tuôn trào ra như vậy, nó không có thể ngưng được, không chẳng thể nào ngưng được. Vì đấy là cái sức sống ở bên trong mà muốn nói để làm chứng chia sẻ cho mọi người rằng là họ đã được ơn như thế nào. Bây giờ tới phiên cho ông hết rồi phải không? Ông còn còn một ông thứ ba coi. Ba hôm nay cho ba ông ba bà coi ai hơn ai nhá. Rồi, con.
Trước khi con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha. Chứ con cách đây lâu năm con thì con ở con bà trong Sài Gòn, con lên trên chỗ Đồng Xoài con làm. Thì con sốt nặng quá thì con lên bệnh viện Đồng Xoài thì bác sĩ thử máu con là con bị nhiễm trùng máu. Nhưng mà con thì con lo lúc đấy con tiền không có thì bắt đầu điện thì bố con đi ở ngoài quê ngoài Bắc Phú Thọ. Con ở giáo xứ Trùng Mật, địa phận Hưng Hóa, bố con lại đi mò và đón con về. Thì giữa ngày hôm đó thì cha lại về làm lễ ở nhà thờ Lạng Sơn, thờ xứ Lạng Sơn ở Gò Bấp. Thì con có đi lễ, cha có sờ con. Thì con đi về thì con nằm.
Ý?
Cha sờ vào đầu con ạ. Thì con về. Con về thì con đi về nhà thì bố con thì cũng có quen có bên xã hội nhiều thì nói chung là chạy cái bảo hiểm đấy, nói chung là cái bệnh con thì nó nặng quá thì cũng lo thì chạy bảo hiểm để đỡ được nào hay đấy. Thì bố con bắt đầu về đến cho con về bệnh viện Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ. Thì bà chữa con thì con cứ con run.
Con run.
chữa thì con lúc đấy thì con đang nằm ở bệnh viện, thì có một y sĩ tự nhiên là đi ra cái tiêm cái thuốc, thì con chả biết thế nào, lúc đấy là con cứng hết người, con tím hết, không biết cái gì nữa. Xong mà lúc bắt đầu nó lấy cái oxy nó thở cho con, lúc con tỉnh lại được thì bác sĩ lấy lại máu, thì bắt đầu tự nhiên là đi vào xem kết quả bảo không phải, không có, nhưng mà giấy tờ ở trong bệnh viện Đồng Xoài đem về rõ ràng như thế, mà con xem đi xem lại thì bảo tự nhiên mà không còn gì nữa. Thì con tạ, con nghĩ lại con tạ ơn Chúa vì già đã mà Chúa đã cứu con. Còn điều thứ hai là ơn thứ hai
là hết tiêm chủng máu luôn.
Dạ. Không còn gì nữa, từ ngày giờ con mất tích không có gì nữa. Dạ. Nhưng mà cái ơn thứ hai là cái ơn của đứa cháu, của đứa em trai con là như này. Thì con đi lên trên chỗ nhà thờ Chí Hòa thì con gặp cha không được, thì con xin được số của cha. Thì con đứa cháu của con nó bị mổ ở bệnh viện Hà Nội. Nó mổ ở gối này 3 lần, đến lần thứ 3 cuối cùng ấy. Thì xin cha thì bắt đầu cha ở nhờ cha cầu nguyện. Thì nó gọi điện cha cũng không nghe, nhưng mà lúc nhắn tin sau này con không biết là có một tin gì, nhưng mà chính anh em trai con nó nói, nó bảo cha bảo là đi về ngay, ở ngay gần nhà có một cái bệnh viện, có một cái gì thuốc nhà ở ngay cửa, nó gọi là Long Đá, thì gọi tiếng Nga Ma đấy, có hiệu thuốc nam đấy, đem về bóc cho nó khắc khỏi. Thì nó cũng tin, nó đem từ bệnh viện đi về, từ Hà Nội về Phú Thọ là cũng xa, nhưng mà về xong thì tự nhiên là cứ đắp thuốc dần dần với là khỏi hẳn. Nhưng mà con đi thì em con đi được, cũng có gửi để con tạ ơn cha, con có đưa trong đấy rồi đó, con xin lên.
Rồi vậy đi tặng cho nó một cái máy nhá. Rồi bảo nó hồn nhiên nhỉ, quá đơn sơ. Rồi bây giờ tới tiếp viên các bà nhá. Rồi một bà áo dài. À, thưa anh chị em, tôi thấy trong những lời làm chứng có một ông nói là hãy chạy đến với Chúa khi còn khỏe mạnh. Anh chị em thử tưởng tượng coi, cái người yêu của mình lúc nó còn đẹp, nó còn trẻ, nó còn khỏe, nó không đến với mình. Cái lúc mà nó anh yêu em, anh tình thì có thấy sướng gì không? Anh chị em có thể suy nghĩ thử coi, bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người đẹp, bao nhiêu người giàu có, họ trả bây giờ họ chạy đến với Chúa. Chỉ khi nào họ già, khi nào họ yếu, khi nào họ nghèo, khi nào họ bệnh, họ mới chạy đến với Chúa. Nói theo kiểu dân gian, khi nào mà ma chê quỷ hờn thì chạy đến với Chúa à. Cho nên ông nói cái điều đó tôi thấy rất là tâm đắc. Ở cái chỗ là hôm nay đây 40 ngày tĩnh tâm này, anh chị mình đang còn khỏe, đang còn trẻ, đang còn đầy đủ mọi sự, anh chị em mình chạy đến với Chúa không phải để xin ơn, nhưng mà để tạ ơn và để cầu khấn, để khấn nguyện, để thiết lập một mối tương quan với Chúa như là người yêu của mình, chứ không phải chờ đến lúc mà mình xì gà que không? Con vẫn chồng cậy Chúa lòng thì thua rồi, anh chị em thấy không ạ? Hoặc là lúc mà mình không còn đồng nào trong túi nữa, là khố rách áo ôm rồi, con không còn cô đơn buồn khô héo trên dòng đời. Thôi tại sao mà lúc mình còn, tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi qua, tại sao mình phải chờ, tôi không còn cô đơn. Thế thì suy nghĩ thử coi, Chúa của chúng ta là một đấng nhiều lòng thương xót. Dĩ nhiên là ngày thương xót tất cả mọi người, nhất là những người đau bệnh, những người già yếu, những người nghèo, những người khổ. Đấy là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót Chúa, nhất là những người tội lỗi. Nhưng mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta rất buồn, ta rất cô đơn vì rất nhiều linh hồn họ không biết đến lòng thương xót của ta, họ không nhận biết lòng thương xót của ta, họ vô ơn bạc nghĩa. Hằng ngày họ nhận được biết bao ân huệ của ta mà họ không một lời tạ ơn, không một lời cảm ơn, không một lời khấn nguyện. anh chị em mình còn khỏe ở đây này, còn trẻ ở đây này, còn đầy đủ mọi điều kiện mà mình biết rằng đây là ơn Chúa ban cho mình. Mà nếu ta không nhận biết ơn Chúa ban, Chúa nói có ngày những ơn đó sẽ bị lấy đi và cho người khác đấy. Hỡi những ai giàu có, hỡi những ai khỏe mạnh, hỡi những ai xinh đẹp, hỡi những ai quyền cao chức trọng, hỡi những ai đang ăn sung mặc sướng, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa để mà tạ ơn Ngài, để mà cảm ơn Ngài, để mà thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình đi. Người khỏe hãy nhớ đến người yếu đi, người giàu hãy nhớ đến người nghèo đi, người đang có chức vị hãy nghĩ đến những người thấp cổ bé miệng đi. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy. Đấy là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất đấy, thưa anh chị em. Tại sao người ta không làm? Thì hôm nay mời gọi tất cả những ai giàu có, quyền cao, chức trọng, khỏe mạnh, xinh đẹp, đang ở trên đỉnh cao danh vọng, hãy quay về với lòng thương xót của Chúa mà tạ ơn Ngài đi. Hãy chạy đến với Ngài khi còn khỏe mạnh, chứ đừng có để lúc mà thân tàn ma dại rồi, không còn ai nữa mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Tội nghiệp cho Chúa lắm, thưa anh chị em. Còn vì vậy mà gọi người mặc áo dài xinh xắn lên đây để mà chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì của Chúa.
Xin lỗi cha, con là Hoàng Thị Ân, con ở ngoài Bắc, con ở xứ Giống Nghĩa, địa phận Thái Bình. Con năm 2014 con đã bị bệnh, và cuối năm 2014 là con đi khám, bác sĩ bảo con là thôi về là phải đi ăn cho một liều thuốc rồi phải đi mổ, sang lên mổ. Thế nhưng nhà con thì
bệnh gì, con bệnh gì?
Bệnh ung thư tử cung ạ. Thế là bác sĩ họ bảo là như là coi như là phải mổ, nhưng mà con bỏ thôi, để đến lúc con về đến Tết đã rồi thì là để cho các cháu người nhà ăn Tết cho ngon lành, đã không có bây giờ nói ra là bệnh thì để các cháu nó cũng mất Tết ạ. Thế là con cũng cứ về vậy, xong đến lúc ra riêng này con lại bỏ thôi, để con cấy xong rồi con mới đi chữa. Thế là riêng là con bắt đầu con bảo là con bị bệnh như vậy, thế là bắt đầu cả nhà bắt đầu vỡ ôi ra. Thế là đi đến viện thì là họ cho con nhập viện, thế là nhập viện cứ nay họ bảo mổ, mai họ lại không mổ, thế là lùi phải có một tuần. Thế vì sau nhà bảo thôi vậy cho con lên bệnh viện tuyến của trung ương. Thế là đến tuyến trung ương là họ mổ được 10 ngày xong bắt đầu họ cho xuất viện, xuất viện về nhà xong bắt đầu họ lại cho con nhập viện luôn sang viện ca. Dạ, thế là sang viện ca là con nằm tiếp viện ca 6 tháng.
Viện ca là viện gì?
Viện ca là viện ca ung thư. Dạ,
viện ca là ung thư can xe đó phải không?
Con trong đó con trị xạ coi như là tất cả là 28 mũi, nhưng đến lúc mà những người thì cuối cùng của họ thì ai họ cũng ra, họ cũng mệt mỏi, họ đau đớn, nhưng riêng con thì con cứ vào trong phòng xạ là bắt đầu là con làm dấu, con đọc ơn, đọc kinh lòng thương xót Chúa thì con rất là bình thường. Và đến lúc ngày cuối cùng thì con bảo con chẳng làm sao thì không ai họ tin. Dạ, về nhà con bảo ở nhà con cũng cứ bảo con là thôi nói dối, nhưng đến bây giờ coi như là đến hôm mà gần đến ngày xuất viện thì con này gần hết bảo hiểm mà chưa được xuất viện. Thế con bảo thôi con cầu xin Chúa cho con đến cái ngày ấy là con xuất viện, chứ nếu mà hết bảo hiểm mà lại còn nhập viện thì con hết lắm tiền lắm. Dạ, thế là con cứ cầu xin như vậy mà đến tận ngày gần ngày xuất viện coi như là đến cái ngày hết bảo hiểm là họ gọi con, họ cho con xuất viện. Thì con cảm ơn cha, thì cảm ơn Chúa coi như là đã cứu con trong những lúc hiểm nghèo như vậy. Và coi như đến bây giờ con đi con khám cứ 3 tháng con khám lần, thì đến vừa rồi con đi khám thì bác sĩ có bảo con là thôi bây giờ bệnh của chị đã bình thường thì không phải lấy thuốc ăn nữa, nhưng con cũng phải.
Là con bị ung thư cái gì?
Dạ, con bị ung thư tử cung. Dạ, vì con đã cắt bỏ hết hoàn toàn và con trị xạ rồi thì là con áp suất đều cao chứ hết rồi ạ. Đến bây giờ con đã an toàn coi như được sang năm thứ 3 rồi ạ.
Rồi, tặng con một món quà của lòng Chúa thương xót. Rồi tới bà cụ đi. Vâng. Rồi, mời bà.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Trần Thị Yên, con ở Yên Dũng, Bắc Giang, họ ở xứ Yên Tập. Con năm nay 79 ạ. Thưa cha là 5 năm bây giờ con lại mới gặp cha. thì con thôi con nhắn quản, con chỉ xin hai ơn, được hai ơn thì con xin quản nhiều ơn lắm rồi con đấy. Bây giờ ơn đầu tiên là ngoài Bắc ạ. Thưa cha là con vợ chồng chúng đi cả. Thế là năm bây giờ thì cháu đi bộ đội, hai đứa yêu nhau ở Lạng Sơn, thế là lấy nhau thì con mới bảo cháu thì bên Lương, thế con mới bảo là thôi đi đi về thế này ở, thế thì bán đất bán nhà đi được một số tiền thì để gì nó đem gửi cho ở ngoài Bắc Ninh. Thế là cái anh này nó cũng bên đạo cơ mà riêng nhà thờ Thị Cầu, thế nó lừa. Thế xong lúc hôm giờ con mới bảo là thì bảo gì em con ấy bảo gì đi xin khấn thì xuống đèn ông Phi xin tê xin khấn cho cháu, chứ bây giờ cả cơ nghiệp nó có tí tiền mà bây giờ đến này thì không mua đất được làm nhà thì khổ. Thế là thưa cha lại với cộng đoàn xin khấn về, như thế là cách nửa cây số đã có người báo bảo là đi vào lấy tiền đi, nó trả tiền đấy. Thưa cha là thế đi vào lấy vừa được một túi tiền về.
Túi tiền. Rồi bây giờ ơn mới nhất lòng thương xót Chúa ban cho bà như thế nào kể cho mọi người nghe.
Để con nói lốt ạ.
Thôi ơn mới nhất thì có tiền là được rồi.
Thưa cha là còn về xong lúc.
Thôi được rồi, rồi ơn mới nhất, ơn mới nhất nha, lòng thương xót Chúa nha.
Vâng ạ. Thưa cha là cái cháu về mới đem cái ông.
Không.
Cha cho con nói nốt cái câu này vì là Chúa thiêng ông Vicente.
Thôi được rồi. Vì bà nói ơn thứ hai, ơn mới nhất rồi.
Thưa cha là ơn mới nhất thì con và Chí Hòa năm bây giờ năm 2012 thì con bệnh tỵ nó viêm cấp bệnh tỵ.
Bệnh tỵ là bệnh gì?
Bệnh tỵ là nguy hiểm lắm. Mà con nằm cấp cứu như thế là 3 ngày thì đầy 1 tháng mà 4 lần cứu, chỉ có tiếc nước thế. Thưa cha là không được ăn cái gì hết. Thế thì hôm bây giờ bà dì con ở trong Đắk Lắk thì sắp chết, thế con mới bảo là thôi bây giờ bố mẹ chết hết thì còn mỗi dì thì đi vào trong này để phúng viếng dì chung qua thì khổ. Thế là vào thì xong lúc các chị con này ở Lâm Đồng cũng nhờ con vào đấy đông lắm, thế là đưa con đi bỏ đi xuống cha. Cha làm lễ dưới này mà dì bệnh tật thế này xuống xin cha. Thế là con xuống hôm giờ xin cha khấn giờ thì ấy. Và như thế là năm nay là 5 năm mà con không đau tỵ nó, con không làm sao nữa hả cha. Thế là con được cái ơn như thế là thật. Con còn đọc cái quyển sách như thế là quyển sách như...
gọi là tụy hả? Tụy như vậy, tụy.
Vâng,
viêm cấp tụy.
Vâng, viêm cấp tụy ạ.
Đúng rồi, viêm cấp tụy. Nhưng mà bà tưởng tụy tôi không biết là cái gì à. Rồi, xong rồi, tạ ơn Chúa nhá. Vâng, anh chị em thấy 79 tuổi từ ngoài Bắc Giang.
Chả biết bao giờ con đã gặp cha.
Đây, tặng cho bà một món quà nhá. Chúa tôi tỉnh lắm chứ. Vâng. Rồi mời bà. Viêm cấp tụy bây giờ khỏe rồi. Anh chị em thấy chữa 5 năm rồi mà vẫn không có quên quay trở lại để mà tạ ơn Chúa. Chứ không phải đâu lúc mình đau mình chạy đến mình khấn nài khóc lóc khổ sở kêu cầu rồi được ơn cái để biến mất. Mà bà cụ 79 tuổi nhé, mà 5 năm rồi vẫn còn minh mẫn, nói rất rõ nhé. Nói chính xác lại là viêm cấp tụy đồng hoàng ấy nhá, chứ phải là chơi đâu, một túi tiền phải chơi rồi. Rồi còn liếc rồi cười, nó còn duyên dáng lắm thì phải chơi đâu. Thưa anh chị em, thì mình thấy rằng là như đấy tôi nói đó, chạy đến với Chúa lúc còn khỏe mạnh, mình tĩnh tâm là mình lắng lòng mình lại để anh chị em nhìn thử coi cuộc đời của tôi từng mốc thời gian đã lãnh nhận những ân huệ nào của Chúa, tôi đã cầu nguyện với Chúa như thế nào và Chúa đã ban ơn cho tôi như thế nào. Nãy giờ chúng ta nghe những con người họ nhìn lại, mà muốn nhìn lại như vậy thì phải tĩnh lặng, phải bớt lời, phải thinh lặng để mà suy đi nghĩ lại như Đức Maria mẹ âm thầm ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tĩnh tâm là để thời gian suy đi nghĩ lại những ân huệ Chúa ban hơn là nhớ lại những mối hận, mối giận mà người ta gây ra cho mình. Để ngày hôm nay mỗi lần nhớ lại mình cảm thấy cái vết thương nó bị khơi lên, nó đau, nó nhức nhối, nó mưng mủ mà nó chưa có lành. Những vết thương của sự giận hờn, của sự thù hận mà Chúa nói ngày hôm nay, nếu các ngươi không tha thứ cho người ta thì Cha các ngươi cũng không tha thứ cho các ngươi đâu. Thời gian tĩnh tâm là để nhìn lại những ân huệ Chúa ban, hơn là để nhớ lại những mối giận, mối hận, mối thù mà bây giờ chưa quên, xóa sạch nó đi. Thưa anh chị em, con được ơn gì của Chúa ban?
Thưa Cha, con chưa được ơn gì nhưng mà
thôi con đi xuống rồi, mời con lên. Rồi.
Bây giờ là không nói được, từ vì về này anh con thì nó thực là rất là khô đạo. Từ ngày xưa giờ như vậy là con xin trước mắt này con xin cha vâng tắt. Thì bây giờ ngày hôm qua anh con mới là người mình ấy thì đi bao giờ đau thì phải đi nhà thương. Cách đây mấy ngày anh con đi thì bắt đầu ngày hôm qua là bảo là anh con bị ung thư, mà anh con chưa bao giờ đến cái điểm tin mừng mà chưa biết cha nong bao giờ. Vậy xong ngày hôm qua đấy cỡ 9 giờ thì con nhắn tin cho cha như vậy. Xong con cũng bảo anh cứ cầu nguyện nhiều đi, giờ lòng thương xót Chúa sẽ cứu anh. Vậy sau này tự nhiên làm sao mà cứ chuyển nọ chuyển kia, đến giờ phút này anh con được tới đây. Mà từ hôm qua đến giờ anh con cứ đọc kinh và đến giờ mà anh con đã bớt đau. Đến lúc nãy vừa xong anh con bảo bên này mày nên mày chia sẻ với cha, với cộng đoàn, rồi xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con có cái tinh thần. Chứ bây giờ anh con là ung rồi.
Ung rồi. Cầu nguyện mà mất tinh thần, mà cầu nguyện để lên tinh thần mà bây giờ ung rồi. Đây mà làm như là trứng nó bị ung. Đây gửi lại cho anh ấy nha, món quà của lòng Chúa thương xót nha. Rồi rồi đi xuống, không có ung hết gì hết. Rồi tới cô này, xong rồi tới hai người này nha. Rồi không ai chạy lên nữa.
Dạ con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Vì hôm nay chúng con cũng được hân hạnh là ở đoàn chúng con được 99 chị em, là cũng được ơn riêng của Chúa rủ dê và tất cả chị em chúng con đã đi 10 ngày để đến đây để tạ ơn Chúa.
Tụi con ở đâu mà rủ dê nhau đây này? 99 đứa rủ dê nhau đi 10 ngày đến đây, ở tụi con ở đâu?
Thưa cha, là chị em chúng con ở Phú Thọ, giáo phận tỉnh giáo xứ Phú Thọ, giáo xứ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa. Vâng ạ, nghĩa là chúng con đoàn chúng con cả Hà Nội, cả ở dưới Nam Định và Thái Bình, chúng con đi 4 xe. Vâng ạ, thì con cũng rất là không bao giờ con mơ tưởng được ngày hôm nay để đến đây. Thế nên là hôm nay chúng con được đến đây là con cũng xin tạ ơn Chúa và cũng đưa chị em chúng con đi đến đây bình an. Rồi thì con cũng xin chia sẻ với lại cộng đoàn với cha là con cũng được hai ơn trọng đại mà Chúa đã ban cho con. Vì năm 2012 thì con trai thứ hai của con cũng bị tai nạn và cũng chảy máu não. Thì con cho con lên bệnh viện tỉnh gần đấy thì người ta bảo bảy ăn ba đấy ạ. Thì con cũng nghĩ là thôi con chết 70% rồi. Thì con cũng ra, con cũng tất cả anh chị em thì rất là lo lắng, mà chồng con rất lo và cũng chỉ có trông chờ vào con quyết định ấy. Thì con cũng ra con cầu xin Chúa là theo ý Chúa muốn thì con cũng xin phó thác con cho Chúa. Mà nếu Chúa muốn cho con được sống thì cũng xin Chúa ban ơn cho con gặp thầy gặp thuốc. Thì con cho con đi Việt Đức mổ, thì sau 3 ngày con lại người ta gửi về bệnh viện Phú Thọ Việt Trì. Thì con lại về Việt Trì, mà về đến Việt Trì thì người ta lại bảo là vẫn còn máu động trong não, người ta lại mổ lại banh cái nửa cái đầu này ra chứ ạ. Xong đầu cưa nửa hộp sọ này ra gửi vào thùng đá cho về Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, nhà con gửi ở đấy nuôi cấy 3 tháng, xong lại mở cái chỗ này ra lại lắp vào. Mà sau 1 năm năm sau thì con lại khỏe mạnh bình thường. Thì con nó lại bảo là bây giờ cho nó, con lại bảo là cho nó đi du học Nhật. Thì con bảo bây giờ nó yếu, con bảo không việc gì, con không đau không gì cả. Thì mà con sau 1 năm sau nữa thì con đã đi du học, năm nay đã được 3 năm rồi chứ ạ. Khỏe mạnh hoành tráng như một người con trai, không đau đớn gì, mà hàng ngày con chỉ lo lắng cho con là có đau giờ rời không thì con kêu không. Và con cũng đã cảm ơn Chúa và tạ ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con được ơn thứ hai nữa là trong một năm ngoái là con là cũng có hai vợ chồng đứa lớn của con thì nó cũng đi lao động và du học bên Hàn Quốc, nhưng mà suốt ngày cãi cọ nhau chạ thì con cũng cảm thấy rất đau khổ và buồn. Thì là con cũng cầu xin Chúa và cũng xin chị gái con là cùng buôn bán ở chợ, thì con xin được số điện thoại của cha, con cũng nhắn tin cho cha. Nhưng trước khi con nhắn tin cho cha con không thể nhắn lại, nhưng mà con đã tin là Chúa sẽ nhận lời chứ không cần thiết phải cha nhắn lại. Nên là sau khoảng độ nửa tháng thì các con cũng về cùng nhau mà giờ này cũng sống hạnh phúc và bảo ban nhau làm ăn. Con xin cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn cha.
Thôi bây giờ con cầm cái máy con gửi sang bên Nhật dùm cho cha nhé. Cầm máy gửi sang bên Nhật cho cái anh thằng mà bị cưa sọ ra đó. Anh chị em thấy mà nó cưa sọ mà đem bỏ vào cái thùng đá mà gửi 3 tháng mà đem lắp lại mà nó khỏe mạnh và đi du học được như vậy, thì anh chị em thấy là chỉ có ơn của Chúa thôi. Chứ còn thường mà lắp pro mà nó chỉ chật một tí xíu thôi là mát tăng rồi khờ khờ rồi bại rồi bất toại vân vân, di chứng nó ghê gớm lắm. Nhưng mà khỏe mạnh được đến bây giờ thì anh chị em thấy đó là một cái ơn rất lớn, lòng thương xót Chúa.
Một Chúa kỳ diệu.
Vâng, mà cái mà tôi thấy cái kỳ diệu hơn cả là cái kỳ diệu mà 99 người đi 10 ngày mà từ Phú Thọ, mà những anh chị em từ Thái Bình, từ Hưng Hóa, từ mãi Sơn Tây, Hà Nội mà đi 10 ngày đến đây, mà đến đây còn mặc áo dài được như thế này để mà lên làm chứng như thế này, đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Vì người ta ngày hôm nay có nhiều tour du lịch lắm, du lịch Hàn Quốc, du lịch Trung Quốc, du lịch Phú Quốc, du lịch Cán Quốc chẳng hạn. Nhưng mà anh chị em mà lặn lội đến giáo điểm tin mừng này, ở đây có gì lạ? Người ta sẽ nói giống như ngày xưa mà nói với Chúa Giêsu ở Nazareth có gì lạ, cái ông Giêsu này con ông thợ mộc với bà Maria có gì lạ, cái đất này có gì lạ, cái đất mà nhà bè nước chảy chia đôi này có gì lạ, cái giáo điểm tin mừng này có gì lạ ấy. Cái điều lạ lùng là người ta đến, người ta cầu nguyện. Sáng hôm nay các cha trong hạt xóm chiếu, các cha, tất cả các cha trong hạt giáo hạt xóm chiếu đến đây để tĩnh tâm tháng, thì các cha cũng thấy được cái điều kỳ lạ đó. Thấy được cái điều kỳ lạ là từ sáng sớm 7 giờ đã có nguyên một nhóm hơn 100 người đến cầu nguyện. Rồi lúc giờ chầu 10 giờ rưỡi anh chị em ngồi ngập hết nhà thờ như thế này. Rồi các cha nhìn sang bao nhiêu ghế, bao nhiêu dù, bao nhiêu cái khung cảnh như thế này, các cha bảo ngày xưa đến đây đâu có như thế này, bởi nó thay đổi nhiều, lạ quá, hàng quán ăn theo, rồi thì cuộc sống nó tấp nập hơn lên và mọi người đến cầu nguyện sốt sáng hơn. Và các cha bảo là ở đây dạy tội như thế nào, chỗ tôi có khi ngồi cả ngày cũng chẳng ai xưng tội. Bảo đây một ngày, một tuần là con có 4 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật các cha dạy tội từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối. Thứ 5, thứ 6 mỗi ngày một cha, thứ 7, Chủ nhật mỗi ngày 2 cha, mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của anh chị em. Thì ta thấy rằng là đấy, lạ là lạ ở chỗ đó. Vì thế mà 99 cô có ông nào không? Hả?
Có tất cả các anh con nam nữ nữa và cả em gái con, và cũng có con nhỏ mới được.
Có người Phật, có người ngoại đạo nào
không? Không ạ.
Có hai người ngoại đạo nữa. Thì đó là cái điều lạ. Cho nên tĩnh tâm để mình nhìn thấy cái điều lạ lùng. Có phải có thời gian tĩnh lặng mới thấy được cái điều lạ lùng đó. Chứ còn nếu mà cứ ảo ảo, cứ lúc nào cũng ảo 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 ảo, không có thấy được cái điều lạ lùng đâu. Cảm ơn con nhiều. Xin một tràng hoa tay để chào 99 người trên 10 ngày hành hương đến giáo điểm tin mừng này. Còn con?
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Trình. Đấy, con chơi bời cờ bạc dữ lắm, đá bóng rồi khỏi nói luôn, đá có trận lên tới 500 triệu luôn. Đấy, mà bây giờ con trong năm, tức nghĩa là trong Noel thì con vẫn còn đá bóng đấy, nhưng mà trong Noel là bắt đầu con đá bóng, nhưng mà
quan cá độ bóng đá.
Vâng, cá độ bóng
đá. Phải anh mà đá bóng cái gì không?
Cá độ bóng đá. À, qua Noel con lên cha một lần. Đấy, xong rồi gần Tết con lại lên cha một lần nữa. Đây đây. À, cái lộc
vé xe hay gì?
Không, cái lộc thắng của con.
À, đọc.
Đấy này. Ta sẽ cho con tham dự vào công cuộc đưa nhân loại đến với lòng thương xót. Thì như vậy. Con đã bỏ được đá bóng. Đấy.
Bỏ cá độ bóng đá.
Con đã bỏ được cá độ bóng đá. Mà con đọc tin cầu nguyện ấy, thì con đọc rất chậm để con suy ngẫm. Đấy, con cầu xin Chúa soi sáng cho con được biết đường lối theo, những cái đường lối theo của Chúa. Đấy. Thì cái mấy hôm sau thì là Chúa cho con nghĩ tới cái đền tội của mình. Tại vì năm nay thì con mới 47 tuổi thôi. Đấy. Nhưng mà con nghĩ là
con trẻ mà mới 47 thôi mà. Ừ.
Con trẻ nhưng mà cái
tóc phải hơi bạc tí thôi.
Vâng vâng. Cái tội lỗi ấy của con ấy thì nó tính ra nó quá nhiều. Đấy. Mà tại sao giờ mà cái hôm lần đầu tiên thì con lên đây con cũng cầu xin để chữa bệnh cho con. Con bị bệnh tim. Đấy. Nhưng mà cũng thông mạch máu rồi. Nhưng mà ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng là Chúa lại không chữa bệnh cho con. Đấy. Chúa lại cái bệnh thân xác này và Chúa không chữa bệnh. Nhưng mà Chúa lại chữa cái bệnh tâm hồn. Thì thật sự là con yêu thương Chúa quá. Và Chúa.
Thế vậy là anh có thời gian nào anh bỏ Chúa không?
Dạ không, con thì con không bỏ Chúa đâu.
Con chỉ mê bóng đá thôi.
Vâng, mê bóng đá nhưng mà con chịu khó làm lắm.
Đấy. Làm bao nhiêu là cá độ bóng đá hết bao nhiêu?
Vâng, cá độ bao nhiêu là cá độ hết. Bố mẹ còn cho đất đai bán hết trời hết luôn. Đấy. Mà từ bây giờ con hứa rồi, con đọc kinh không cầu, con nói chuyện với Chúa là chống không thôi, như hai người nói chuyện bình thường vậy này. Đấy, là nói là con chấp nhận hứa với Chúa là con làm được bao nhiêu con cho thử thiện hết. Đấy, còn ăn uống thì ví dụ giờ đại khái một ngày con làm 200.000 đi. Đấy, thì con bỏ ra khoảng 50.000 để ăn uống thôi. Còn bao nhiêu con cho thử thiện hết. Đến chết luôn, chừng nào con làm không ra tiền nữa thì thôi. Thế còn phải hứa điều đấy để mà Chúa cứu con lúc con chết. Thì Chúa phải giữ linh hồn con và thân xác con tới lúc con đền tội hết ở cái trần gian này.
Rồi, cho tặng cho con. Thưa anh chị em, những cái lời của anh ấy thật là thấm lắm thưa anh chị em. Cái thứ nhất là Chúa không chữa bệnh thân xác mà Chúa chữa cái bệnh tâm hồn. Cái đó mới là điều quan trọng. Và chữa bệnh tâm hồn rồi thì thân xác đương nhiên nó cũng sẽ lành thôi. Tại vì đa số chúng ta thấy là cái thân xác mình bị cái tâm lý, bị tâm linh, nó làm cho cái thân xác mình nó suy nhược thì Chúa chữa bệnh tâm hồn cho anh ấy. Mà một người mê cá độ bóng đá đến mức độ mà làm được đồng nào là tiêu hết đồng đó. Đây là căn bệnh thời đại. Rất nhiều người bị chứng bệnh này, mê cá độ bóng đá. 500 triệu đâu phải ít thưa anh chị em.
500 triệu một trận ấy.
Một trận.
Vâng.
Chúa tôi.
Xưa có 10 năm, 11 năm trước ấy là con đá ghê lắm. Số đề à, có đánh một ngày không hết mấy chục triệu tiền xác mà trúng một phát là bằng mấy tờ độc đắc.
Đó, nó bị ma đề rồi ma cá độ bóng đá. Thế còn những cái thứ đó mà bây giờ anh ấy bảo là anh ấy cầu nguyện với Chúa, anh nói chuyện với Chúa như lúc nãy tôi nói với anh chị em đó, anh cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa và hứa với Chúa như vậy, giống như là ông Gia Kêu khi mà được ơn hoán cải, gia tài của tôi chia một nửa cho người nghèo và tôi làm thiệt hại ai thì tôi đền gấp 4. Một khi được cái ơn đó, ơn hoán cải như vậy mạnh lắm, thì mới dám bỏ gia tài của mình ra mà chia cho người nghèo. Vì đồng tiền nó liền với khúc ruột, thưa anh chị em. Tối hôm nay 8 giờ chưa bắt đầu khởi hành chuyến công tác mùa chay, đi lên tới tỉnh Lâm Đồng, đi đến những làng dân tộc, đi vào những cái trại tâm thần, đến những vùng sâu vùng xa, là để làm cái công việc đó, làm công việc của những người anh em này. Mỗi người bớt một chút, mỗi người bớt một chút, góp gió thành bão, để những hạt gạo lòng thương xót tại giáo điểm Tin Mừng này được tung tóe, được vung vãi khắp nơi trong suốt mùa chay thánh này. Khởi đầu là giáo phận Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi tặng con mấy 500 bài giảng, giữ vững, giữ vững.
Tại vì con làm như vậy thì anh trai con á, anh còn sợ là đến lúc mà con già con yếu không ai nuôi con. Thì con nói như vậy này, cái đấy thì Chúa nuôi thôi, đâu có gì đâu. Một ngày ba gói mì tôm thôi, nó khoảng 10.000 thôi là sống được rồi.
Thưa anh chị em, lạ chứ phải không? Những cái điều lạ lùng Chúa đang thực hiện. À, trước mặt chúng ta là một người chị em, anh chị em nhìn cho kỹ, bị sao biết không? Con bị sao?
Thưa cha, là con bị chất độc màu da cam ở bố con ạ. Thì bây giờ con cũng có bệnh động kinh, con cũng ao ước và trăng tràn ở trên nhà thờ Chí Hòa. Thì năm nay là hội đoàn ở Thanh Nam đấy, thì là hội ở Anh Biển thì con đăng ký mà.
Thôi bây giờ con tên là gì,
con
bao nhiêu tuổi?
Bùi Thị Thảo ạ. Thưa cha, là con Maria Bùi Thị Thảo.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 40 ạ.
Rồi con được ơn gì, vắn tắt kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con được ơn là Chúa lòng thương xót. Là con cũng ước an là con và xin cha mà lời là cầu hội đoàn là cầu nguyện cho gia đình nhà con được mọi sự bình an, cho mẹ con khỏi được khỏi ốm đau bệnh tật, cho anh con khỏi.
Rồi còn con được ơn gì?
Này cha, là con được ơn lòng thương xót ạ. Thì là con rất là được nhiều ơn, thì con cũng ao ước vào để
ơn
xin
gì, ơn gì, ơn gì?
Ơn cha ban cho con là
ơn gì?
Dạ.
Ơn gì, được ơn gì?
Được ơn cha ban cho con là con được mạnh khỏe, con ốm đau khỏi bệnh tật.
Rồi mời con cho xe lên lăn lên đi. Rồi mời con về chỗ. Rồi cha sẽ cầu nguyện cho con nhé. Đó. Thưa anh chị em, nãy giờ thì chúng tôi thấy một em mà cứ giơ tay lên, mặc dù tay nó không giơ lên được nhưng mà nó cố gắng tìm mọi cách để giơ tay. Nhấc bổng lên, nhấc bổng xe lăn lên. Nhấc bổng xe lăn lên, khênh lên. Tại não phải khênh, khênh lên, khênh cao lên. Rồi, khênh lên. Nãy giờ em mới cứ cố gắng, em mới muốn lên để mà chia sẻ điều gì đó. Chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của một người đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Được rồi.
Rồi con giới thiệu cho mọi người biết đây là bé này tên gì, ở đâu, như nào.
Đúng rồi đấy.
Là con chào cha và Quảng Đông. Con là Maria Phạm Thị Dung. Năm nay con 60 tuổi. Con ở Nghệ An đến đây. Đấy là con của con. Con của con là 40 năm rồi, năm 40 tuổi rồi mà chưa khi nào đi được cả. Nhưng mà ý, từ ngày con được đọc cái quyển sách của cha, cái nghe đài của cha thì cũng đã được 2 tháng rồi. Thì bữa ý ngồi trở rừng là cháu là ngồi được, và lại bữa ý đi lại trong nhà cũng đi được rồi.
Con nói được không? Nói được không?
Cha, thưa cha, con là Maria Phan Thi Hà. Con năm nay 40 tuổi rồi cha. Con cũng được ơn Chúa lòng thương xót thế là con nghe họ cho con mượn cái đài về nghe, thì con thấy là cha giảng đó, thì con xin số điện thoại của cha, thì con cùng nhắn tin cho cha. Rồi là con hàng ngày 3 giờ chiều con đọc kinh Chúa Thương Xót, thì con thấy là Chúa thương con càng ngày càng được ơn Chúa thương con. Rồi là đến bữa rồi là cầu cho con, cầu điện đi, rồi là cầu nói là cầu cho con đi được cầu mình, cầu nói chứ con không muốn vô chá lắm rồi con này có, rồi là cầu này rồi thì cầu cho cầu tạo điều kiện cho con đi vô chá. Rồi là con mừng quá.
Bốn mươi năm vừa rồi con chị vừa nói là suốt bị bại suốt 40 năm nay.
40 năm đi cháu chỉ còn ngồi trên nằm trên giường và lại ngồi thì cũng ngồi được cho nữa, bên đi thì ngồi kiểu chi ngồi được, mà đứng thì bên đi thì cũng có đi lại trong nhà, ở đầu giường lại bàn ngồi ăn cơm thì ngồi được rồi đi lại được.
Thưa anh chị em, 40 năm nó chỉ nằm không có ngồi được, không có đi đứng lại được, mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa để hôm nay con bé 40 năm này có thể ngồi được, có thể đi từ đi xe từ ngoài đó vào trong này. Và con có đứng được không?
Dạ con đứng được.
Con đứng lên. Hay cũng thối vậy. Lời cháu có thể hơi bài cứ xuống đi xuống. Rồi thưa anh chị em, cháu có thể đi được. Vâng, rồi con bỏ xe lăn ra. Bước ra khỏi. Bước khỏi. Mời bước khỏi xe lăn đi con. Rồi. Ngồi xuống. Thôi để các em đi, để em đi rồi. Ngồi xuống. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một đứa em bé nằm trên giường bệnh liệt suốt 40 năm. Thưa anh chị em, không phải ít nhé, 40 năm không ngồi được, không đi đứng được, mà hôm nay em ấy có thể bước những bước mặc dù giọt dẹo, mặc dù không vững như những người bình thường đương nhiên, nhưng mà những bước chân ấy cho chúng ta thấy một cái sức mạnh kỳ diệu từ nơi lòng thương xót của Chúa, hiệu lực của lời cầu nguyện. Chúa nói khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời, khi cầu nguyện các con chỉ có một niềm tín thác thôi. Hình ảnh, chúng ta nhìn hình ảnh của em, nhìn hình ảnh của người, một nụ cười của lòng thương xót, nụ cười của lòng tín thác. Thưa anh chị em, cha tặng con cái máy 500 bài giảng nhé. Xin Chúa chúc lành cho con. Anh chị em, chúng ta thấy là khi mình cầu nguyện với niềm tín thác thì hiệu lực của lời cầu nguyện như vậy. Người mẹ cũng không có thể nghĩ được rằng là đứa con của mình nó có thể ngồi được, có thể bước đi được suốt 40 năm nằm liệt ở trên giường bệnh. Anh chị em nghĩ thế nào? Vì chứng bệnh bẩm sinh, đã gọi là bẩm sinh thì rất là khó mà có thể chữa được lắm. Thì chị em, nếu mà tai nạn thì còn hy vọng, nhưng mà nó là bẩm sinh rồi. Nhưng mà với Chúa thì mọi sự đều có thể, nếu mình vững tâm trong lời cầu nguyện. Tĩnh tâm là để anh chị em lắng tâm hồn mình lại để thấy những điều kỳ diệu Chúa làm, để thấy rằng Chúa dạy mình cầu nguyện ít lời là vì lời cầu nguyện phải phát xuất từ trái tim, ít lời là vì lời cầu nguyện phải phát xuất từ lòng tín thác, và ít lời vì lời cầu nguyện phải phát xuất từ tình yêu. Lời cầu nguyện từ lòng tín thác, từ tình yêu, từ niềm xác tín, lời cầu ấy vô cùng hiệu nghiệm. Mà để cho lời ấy có hiệu nghiệm nhất thì Chúa nói như lời kinh lạy cha: tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, có lỗi với chúng con. Người ta có lỗi với con phải tha, để Chúa tha những tội của con. Tội với Chúa nặng hơn là lỗi anh em xúc phạm đến mình. Dám tha không thưa anh chị em? Tĩnh tâm để trả lời với Chúa câu hỏi này. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa bằng hai tay, và cùng nhau đọc lời kinh mà hôm nay Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, lời kinh lạy cha. Mời anh chị em cầm cuốn tập san đó giơ cao, hai tay giơ lên, giơ cao lên. Cầm cuốn tập san và giơ hai tay lên, anh chị em giơ cao, cùng số sáng đọc lên lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy. Xin tất cả mọi người ở ngoài nhà thờ cũng cầm giơ cao lên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta tiếp tục hát bài dâng lễ.